Chính để chúng ta được tự do, Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, điều cao quý nhất của con người đó là tự do. Thiên Chúa dựng nên con người có trí khôn và vì vậy có khả năng chọn lựa để rồi thực hiện, và đó là tự do. Trong một lớp học, vị giáo sư muốn cho các học sinh thấy được cái khác biệt của con người với các loại động vật. Thì ông đưa ra một thí dụ. Thưa các bạn, bây giờ ở bên này là một người, bên này là một con chó. Nếu tôi để trước mặt một bên là một miếng thịt và một bên là tờ 100 đô la, thì bạn sẽ chọn cái gì? Và chắc chắn chúng ta thấy câu chuyện cho chúng ta khá rõ ràng cái khác biệt giữa con vật và con người. Con vật sẽ chọn theo bản năng của nó. Miếng thịt là đáp ứng được nhu cầu để qua cơn đói. Còn đối với con người thì sẽ nhìn ra được trong cái tờ giấy, chỉ là một tờ giấy thôi, 100 đô la, thì có rất nhiều những khả năng khác và giá trị lớn hơn rất nhiều cái miếng thịt kia. Người ta cũng nói trong ngôn ngữ Việt Nam mình, chữ con người có hai vế, vế trước là con, vế thứ hai là người. Thì mỗi người chúng ta đúng là được dựng nên với có thành phần vật chất và tinh thần. Cái vật chất thì chúng ta cũng mang nhiều yếu tố của động vật, nghĩa là theo bản tính và bản năng của mình. Còn cái nhân tính, cái yếu tố của con người cũng chính là cái yếu tố khả năng có thể chọn lựa và luôn chọn lựa những điều đúng đắn mà thôi. Trong bài đọc 2 hôm nay, trích thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Galata nhắc nhở cho chúng ta rằng chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô giải thoát chúng ta. Anh em hãy đứng vững trong tự do đó và đừng trở lại với ách nô lệ nữa. Quả thế, chúng ta được gọi để hưởng tự do, và đừng lợi dụng tự do để theo tính xác thịt, nhưng hãy sống theo thần khí. Vâng, cái khác biệt giữa một đàng là bản năng của con người theo đam mê của sở thích. Người ta cứ hiểu lợi dụng tự do khi người ta nghĩ rằng mình làm điều gì mình thích, ấy là tự do. Nhưng cái tự do thực sự của con người đó là cái tự do để chọn lựa điều đúng đắn, chọn lựa theo lương tâm của mình, một cái tự do chọn lựa với những giá trị vững bền hơn, lâu dài hơn và trường cửu hơn. Thiên Chúa đã cho con người tự do, và Thiên Chúa không bao giờ tước bỏ cái tự do đó. Thiên Chúa không cưỡng bách con người, và Thiên Chúa chỉ lên tiếng kêu mời con người để ban cho chúng ta những lề luật giúp cho chúng ta được sống. Có những giới luật thì nhắc nhở cho chúng ta đây là con đường đi vào cõi chết, hãy tránh xa nó. 10 điều răn Đức Chúa Trời chính như là những bảng chỉ đường, coi chừng lọt lỗ, coi đường khúc này khúc khuỷu, coi chừng con đường đi vào cõi chết. Còn ngược lại cái giới răn, và đặc biệt là giới răn bác ái và yêu thương như trong thư Thánh Phaolô ngày hôm nay nhấn mạnh, đó chính là con đường của sự sống, đó là con đường của thần khí, đó là con đường mà Thiên Chúa trao cho con người. Thiên Chúa không cưỡng bách ai. Những người Samari ngày hôm nay không tiếp đón Chúa, Chúa không vì thế mà khiển trách. Giu-đa bán thầy với 30 đồng thì Đức Giê-xu còn nói, này Giu-đa, anh định làm gì thì cứ làm đi. Và đúng, đối với tất cả các môn đệ, Chúa lên tiếng kêu mời thôi. Nếu anh em muốn trở nên môn đệ của thầy, ba nhân vật ta thấy hôm nay, anh em hãy đi theo tôi. Còn người thứ nhất thì nói, xin cho tôi được theo thầy, thì ngài chỉ trả lời, con chồn có hang, chim trời có tổ, còn con người không chỗ gối đầu. Đúng thế, thưa cộng đoàn, Thiên Chúa không cưỡng bách con người, không nắm lấy tay chúng ta, bắt chúng ta phải làm. Và bởi vì nếu chúng ta đã làm như vậy, chúng ta trở thành một loài robot, trở thành một loài máy móc, làm theo lệnh mà thôi thì chẳng còn giá trị gì cả. Cái giá trị trong công việc của chúng ta chính là cái khả năng chọn lựa giữa những cái điều khác biệt. Và trong cái chọn lựa đó, chúng ta chọn lựa theo đúng với lương tâm của mình, theo sự soi sáng của Thiên Chúa, theo sự thúc đẩy của Thánh Thần và dựa trên những giới luật của Thiên Chúa. Chắc chắn chọn lựa là phải có từ bỏ. Chọn điều này thì phải hy sinh một điều khác. Đó cũng là quy luật của cuộc sống. Gần đây chúng ta thấy thế giới hơn bao giờ hết cũng cổ võ con người tự do, nhưng mà cũng hơn bao giờ hết chúng ta thấy con người lại bị nô lệ bởi những tự do ấy. Ngày nay máy móc, kỹ thuật tân tiến hơn nhiều thì người ta lại thấy có những hình thức nô lệ mới. Có những người gọi là nghiện game chẳng hạn, có những cái loại thuốc lắc, có những cái thứ đam mê mới. Và như trong cái dịp vừa gần đây, khi Đức Giáo Hoàng Francisco cổ võ ngày chầu toàn cầu cùng một giờ với nhau, thì có hai cái ý nguyện. Ý nguyện thứ nhất là cầu nguyện cho giáo hội hiệp nhất và làm chứng cho Chúa, và ý nguyện thứ hai là cầu cho những người đang bị rơi vào cảnh nô lệ của thời đại mới. Vâng, cái nô lệ của thời đại mới nhiều khi nó tinh vi hơn nhiều. Người ta có thể vì lợi ích của đồng tiền để người ta tán tận lương tâm, coi thường cả những mối quan hệ thân thiết nhất của người trong gia đình. Người ta có thể lợi dụng thân xác của người khác, người ta có thể bắt trẻ em lao động quá mức, người ta cũng có thể chèn ép những người nô lệ, những người lao công chẳng khác gì như nô lệ. Người ta có thể xuất khẩu bán người ra nước ngoài. Các cái cơ quan luật pháp quốc tế vẫn khẳng định mỗi năm số những người bị bán đi làm nô lệ, và đặc biệt là nô lệ tình dục trên thế giới, cũng khoảng 500.000 người, tức là cũng là một tệ nạn rất lớn. Và Việt Nam chúng ta cũng thấy có biết bao nhiêu người bị bán qua Trung Quốc, qua bên Campuchia, qua bên các nước khác để trở thành một cái thứ đem thân mình ra cày kiếm tiền, và người khác sống trên đồng tiền của họ. Và như thế người ta lợi dụng tự do của mình để rồi chèn ép anh em. Bài thư của Thánh Phaolô ngày hôm nay khẳng định một cái tiêu chuẩn để chúng ta nhìn thấy. Khi chúng ta cắn xé lẫn nhau, tiêu diệt lẫn nhau, đó là chúng ta đã lợi dụng tự do của mình và đi theo cái thứ tính của xác thịt. Ngược lại, anh em theo thần khí nghĩa là gì? Thưa, đó là anh em để thần khí hướng dẫn, không bị lệ thuộc vào lề luật nữa, và để cho lề luật được nên trọn trong điều răn duy nhất, đó là yêu người thân cận như chính mình. Vâng, chính bác ái là một trong những tiêu chuẩn để chúng ta thấy chúng ta có sử dụng tự do đích thực hay không. Chúng ta làm việc có vì mến Chúa, có vì yêu người hay không? Và trong những chọn lựa của chúng ta chắc chắn là phải có hy sinh. Thí dụ như các bạn, giờ này chúng ta đến đây đi dự lễ là chúng ta chu toàn luật của Chúa. Thay vì giờ này có thể có nhiều bạn bè rủ rê đi đến quán cà phê, đi các buổi hát, đó cũng là một chọn lựa và cũng là một hy sinh. Và cũng tương tự như vậy, trong những cái xung đột mỗi ngày, chúng ta có thể chọn theo cái bản năng của mình, tức giận lên thì phải chửi cho đá, phải đánh hoặc phải trả thù, và thậm chí có thể sử dụng đến bạo lực và sử dụng đến cả những cái phương án để lấy đi sinh mạng của người khác. Hai vị tông đồ Giacôbê, Gioan ngày hôm nay cũng nổi nóng trước việc những người Samari và nói rằng nếu Chúa muốn, nếu Chúa cho phép, con sẽ xin lửa từ trời xuống để thiêu hủy họ đi. Đó cũng là một thứ theo bản năng của mình. Một cái thứ bản năng trả thù, một cái thứ bản năng để gọi là hòn đất ném đi, hòn chì ném lại. Thế nhưng tiếng gọi của thần khí sẽ vẫn luôn luôn là một tiếng gọi của yêu thương, của lòng khoan dung, của tấm lòng nhân từ, của bác ái, của bình an, của niềm vui và của hòa thuận. Thưa cộng đoàn và các bạn trẻ thân mến, một lần nữa chúng ta lại nhớ đến hồng ân Thiên Chúa đã trao cho chúng ta hai chữ tự do. Xin cho chúng ta biết sử dụng tự do đó để trong chọn lựa của cuộc sống, chúng ta luôn chọn lựa Thiên Chúa. Chúng ta luôn chọn lựa vì lòng mến Thiên Chúa. Chúng ta luôn chọn lựa dựa trên tình yêu. Và Việt Nam của chúng ta ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc. Con người tức là người, tức là nhân. Nhân là người, nhưng nhân cũng là lòng nhân ái và nhân từ. Khi ta sống nhân ái thì đó cũng là chúng ta thể hiện cái bản tính con người của chúng ta hơn hết. Vâng, trong lịch sử của giáo hội, ngày hôm nay đúng ra 30 tháng 6 liền sau ngày lễ Phêrô Thánh Phaolô là ngày kỷ niệm và mừng kính các vị tử đạo trong 250 năm thời đầu tiên bị bách hại dưới thời đế quốc La Mã, những vị tử đạo tại La Mã thuở xưa. Và chúng ta thấy đó, hàng trăm ngàn con người như vậy đứng trước cái sức mạnh của hoàng đế, của quân đội, của các loài thú dữ để đưa ra hí trường cắn xé, đứng trước việc đổ máu, cái chết và đau đớn, họ đã thể hiện một tự do mãnh liệt nhất, đó là tự do để đi theo Chúa, để yêu mến Chúa và chứng tỏ niềm tin của mình đối với Chúa. Xin cho chúng ta khi nhớ đến các vị tiền nhân, chúng ta cũng xin Chúa cho chúng ta học theo gương của các ngài, để trong cuộc sống chúng ta cũng luôn luôn chọn lựa một cách đúng đắn nhất, dù có phải hy sinh, và có thế mới xứng đáng là những môn đệ đích thực của Thầy Giê-xu.